Con rất thường nghe các bài pháp của thầy và đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Duy chỉ còn một việc, xin hôm nay có dịp mong thầy chỉ dạy. Vì nghiệp và phước như thế nào mà khi có việc là mọi người đều nhớ đến tên con, nhưng khi có quyền lợi thì tên con bị quên. Thậm chí cùng làm một việc nhưng cũng không được quyền lợi. Thôi thì bây giờ cái Phật tử hỏi là không biết cái này là nghiệp hay phước. Mà hễ mà có việc gì làm á thì nhớ con, mà tới hồi hưởng thì không có. Thì có thể cô này không biết cái này phước hay họa, phải không? Thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ đây là cái phước cũng là tốt. Mình nghĩ cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng thượng, nó tích cực, nó vẫn tiếp tục làm việc lành mà không hề chán, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà mình nghĩ là mình nghiệp cái tự nhiên mình trùng lại. Còn mình nghĩ đây là phước. Phước là sao? Mình được làm mà không cần hưởng. Bởi vì trong 10 điều tâm niệm cũng có nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thế thì trong 10 điều tâm niệm thì chúng ta phải tâm niệm cái câu đó, một trong 10 điều: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Coi thi ơn như đôi dép bỏ. Vì vậy cho nên khi mình làm việc gì cho ai, mình đừng đặt một cái vấn đề là mình được cái gì. Thì khi mình không được gì, mình cũng không có gì để khổ. Còn nếu là mình nghĩ rằng khi mình làm cái này mình được cái gì, mà lỡ không được cái gì thì mình bị nhiều cái gì, không có gì, nó làm cho mình khổ. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì không ai dám nói mình là gì nữa. Cho nên cái việc gì mình làm mình cứ làm, vì đó là cái phước của mình được làm. Đừng nghĩ cái đó là nghiệp. Thật sự ra mình cũng có một cách quán nghiệp, nhưng mà thay vì mình quán nghiệp thì mình phải quán là phước. Để gì chi? Để mình làm mà không thối chí, không nản lòng. Bởi vì Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay phát ba nguyện: nguyện tâm như hư không, nguyện tâm như đại hải, nguyện tâm thương tất cả chúng sanh. Tâm của Bồ Tát phải như hư không, như đại hải. Còn thân của Bồ Tát thì như kiều. Kiều là cái cầu, như cái cầu để cho mọi người đi qua. Bồ Tát phát nguyện vậy đó: nguyện thân con như kiều lương, nguyện thân con như mặt đất. Bởi vì mặt đất thì người ta chạy xe lên, người ta đi bộ qua. Thì cuộc đời mình cũng vậy, hễ mà tâm mình rộng thì thân mình nó kiên trì theo đó. Cho nên á, không sao, cũng có được sự thông cảm. Nhiều khi mình cũng buồn chứ, mình là người mà, phải không? Tại sao mà lúc mà làm thì kêu mình, mà lúc hưởng không kêu, buồn chứ. Nhưng mà thôi thì mình đã thường nói rồi, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dông. Lao động là vinh quang. Thưa đại chúng, là mình nên quán đó là cái phước của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mỗi khi mình chán một cái việc gì á, trời ơi sao tôi chán quá, cái nghiệp gì mà nặng nề u uất, tôi báo tôi hoài nhiêu đó thôi, chứ là tự nhiên mình không cố gắng gì nữa hết. Giờ mình ngồi qua quán lại, đây là cái phước. Cái phước mới được vậy chứ đâu phải giỡn đâu. Và mình thấy được cái phước đó thì tên mình, quý vị thấy không, Bồ Tát Quan Âm nè, khi mà mình khổ cái mình réo ngài, mà réo đủ danh hiệu luôn nha: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó lúc khổ đó. Còn lúc mình khổ vừa vừa là Nam mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà mình hết khổ, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ mình chỉ cần nhìn lại bản thân tu học của mình à. Thường thường mình mà khổ nhiều bắt đầu mình mới tới Phật, mình hì hụp, mình cúng, mình lại, mình cầu đủ thứ đó. Rồi Phật cũng ngồi, Phật có nhiều chùa thì Phật để hai tay dưới lòng bàn chân kiểu ngồi thiền đó. Có nhiều chùa thì bắt ấn như tượng đây chuyển pháp luôn, bắt ấn chuyển pháp luôn. Cho nên rồi á, các Phật các Bồ Tát cũng ngồi chịu trận với mình. Hồi xưa có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Thì nói như vậy để mình ví dụ, người ta khổ mà người ta réo tên mình là Bồ Tát đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại Bồ Tát là phát nguyện rồi. Nếu người thấy tên, nghe tới tên con, thấy hình con, xin cho họ được phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tên con, thấy hình tướng con, hết khổ. Thành thử giờ mình ta khổ, ta cần người ta réo tên mình là mình Bồ Tát rồi, phải không? Quý vị nhớ Quan Âm không? Làm cứu khổ vậy đó, mà tới hồi vô tận ý dân chuỗi ngọc trị giá nghìn vàng, vậy mà Bồ Tát không nhận. Sorry I can't. Rồi Bồ Tát vô tận ý nói: xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm cũng chưa chịu nhận, trừ khi nào Phật Thích Ca lên tiếng. Phật Thích Ca nói: thôi Bồ Tát nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm Bồ Tát nhận xong rồi làm gì? Dâng chuỗi ngọc lên cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thấy không? Nhiều đó thôi là mình học hạnh rồi. Tôi làm tất cả việc, nhưng mà các vị đừng có cúng gì cho tôi. Ngồi hễ mà nói cúng á, thì muốn cúng là tôi nhận, nhưng mà nhận rồi tôi làm việc khác. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh để cho chúng ta học hỏi đó. Cho nên thôi ok ha, hoan hỷ ha. Đừng thấy là nghiệp mà thấy là phước. Mà thấy là phước cho nên làm dẻo dai, làm không mệt nghỉ. Ở thế gian mình đi làm còn có về hưu, chứ là Bồ Tát không có hưu à. Mà quý vị cũng thấy thầy nào hưu hết á. Làm trụ trì, hết làm trụ trì rồi giao trụ trì lại cái lên làm viện chủ. Làm viện chủ là người coi sóc tinh thần của đại chúng, chứ gọi là nghỉ, chứ cũng thật sự chưa có ngơi nghỉ thật sự, vẫn còn quan sát.